Just want to say that I told him, forget me on any way. Go for that here, I want to go like that. Hãy cái đoạn cuối là khi ngồi xe đại thừa thì ngày vô trước cũng vẫn gặp Phật Di Lặc, Phật Tương Lai. Nhưng sau khi tu bao nhiêu năm trời thì gặp tu hoài thấy Phật. Đến một thời gian thì ngài có vẻ chán nản, thấy chắc mình có duyên, có duyên gặp Phật Di Lặc nên thôi bỏ cái chỗ đó đi, nghĩ muốn tu gì khác nữa, không nghĩ cái chuyện nữa. Nên trên đường đi thì mới gặp một cái người đó, họ cứ đường cái chân núi ấy, họ cứ cào đất để cái núi đó, rồi họ đem nó đổ chỗ khác. Thế là tôi cứ hỏi cái ông làm vậy để làm gì ạ, chuyển lên đất đâu, đất đổ sang bên cạnh. Thế ông bảo chứ tôi định rời cái núi này đi sang bên này trước rồi, chứ không được rời, tại vì nó chấn đường tôi đi. Nếu như tôi rời nó được sang thì tôi đi thẳng đến cái làng kia một cách mau lẹ hơn. Cứ bảo làm sao biết mà giờ mới rời được. Ông kia bảo thì mỗi ngày lấy một ít thì mình muốn lộng hết chứ, núi này nó có lượng chứ nó đâu phải vô lượng, mỗi ngày mình lấy dưới này thì nó cũng hết được. Cái ngày cũng nghĩ là cứ rồi đời á, nó còn có cái chi như vậy nữa. Thế thì mình ở đây muốn gặp Phật đó. Mới có chừng 4-5 năm nay đã chán nản, mới trở lại hành động với tu tiếp, tu hành tinh tấn thiện định tới chỉ giới này nọ để mong gì gặp Phật thì gặp thôi, ngoài cũng gặp. Thêm 5 năm trời nữa cũng gặp hết, lại bắt đầu chán nản. Thôi khi này mình cũng có duyên gặp Phật cũng gặp, nên lại bỏ đi nữa. Bỏ đi thì đến bờ biển thì thấy ông tát nước biển, hỏi thì ông bảo chứ bảo thế ông muốn đi qua biển này, muốn đi qua bờ đại dương thì đến đi qua trước bên kia xem nó có cái gì, thành ra tát nước biển đi, nước nó nhiều quá đi không được. Thế này bảo ông như vậy thì những vị thần ông này cũng khùng rồi. Thế là nhưng mà làm sao mà tát được hết nước biển, ông này cũng là cái biển mênh mang rồi sao tát hết. Nhưng ông bảo mênh mang nhưng mà nó cũng có cái bờ bên kia của nó, thế là nó cũng chỉ có lượng thôi, nếu thầy bước đi tát đi cần gì đâu thì nó cũng phải hết rồi. Thế thì ngài cũng nghĩ là khi cái ông này tuy là ông không có tỉnh táo nhưng mà ông có lý chứ. Cái gì mà cứ làm mỗi ngày ít thì nó mốt thành nhiều, mà cái gì nó có lượng thì đều có thể làm tạm được. Mình bây giờ mình muốn tập Phật ấy, thì cũng phải nên kiên trì như vậy. Mình tính đi tính lại chừng với có 10 năm nay thôi cái gì đâu. Thì nghĩ lại thì là nói chứ thôi phải trở về tu tiếp, kiên nhẫn hơn nữa. Phải trở về tu tiếp, tu nữa 5 năm trời sau cũng thấy gì hết. Ra sức hơn trước rất nhiều, cũng thấy gì khổ hạnh đủ thứ hết, cũng chẳng thấy gì hết. Mười năm trời trôi qua cũng thấy, tổng cộng này cũng mất đi 20 năm trời tu hành cũng thấy. Thôi mình đúng là không có duyên. Thôi giờ tìm cách khác, tu cái gì khác, nghĩ chuyện khác, không nghĩ chuyện gặp Phật thì gặp đấy. Thế cho nên mới bỏ về. từ cái đường ấy đi vào xóm làng, đi ngang cái xóm đó, thì trên lề đường ấy nó thấy có con chó, à, con chó nó bị thương, nó nằm trên lề đường ấy. Một người nó gầy lởi vết thương nhiều, những cái vết thương nó thành ra là rồi bỏ nó rỉa rút đó, nó nằm một chỗ nó đi đâu được. Lúc đó ngày vừa trước nó đèn tự nhiên cái tâm trong bao nhiêu năm trời tu tập ấy, cái tâm đại bi nó phát triển, thấy con chó cái này thấy nó đau khổ nó muốn cứu giúp nó, thì mới thấy mấy con giò nó rỉa thịt á, thì thấy nó đau ở chỗ đó, mình muốn lấy cái con giò nó đi, muốn lấy nó đi để cho nó đừng có ăn cái thịt ấy. Thì khi mà người đưa tay về định lấy á, thì mình nghĩ rằng nếu cái tay của mình tay nó cứng nhỉ, đụng vào á thì nó sẽ làm đau, làm cho con chó nó đau nữa. Thì ra là cái cúi xuống như lấy cái lưỡi của mình ấy, lấy cái lưỡi nhà cho mấy con giò nó đi ra, đợi mấy con giò. Thì khi mà vừa làm như vậy một cái ấy, thì tự nhiên thấy con chó nó biến mất, mà thấy ngài đi lạc kiện ra, thấy cái Phật đi lạc kiện ra, ngài kinh ngạc quỳ xuống cái đảnh lễ, ngài mới đảnh lễ xong rồi ngài hỏi chứ sau bao nhiêu năm trời đó tu tập cần khổ cầu thế là một cách tha thiết thiết tha, không bao giờ thấy tự nhiên giờ đây thì một Phật Di Lặc sẽ hiện ra một cách bất ngờ nữa. Thì Di Lặc Bồ Tát bảo chứ trong bao nhiêu năm trời người ta không bao giờ tha ông hết, nhưng có một điều là ông có thấy ta, à, tại sao mà bây giờ con thấy trước là em thấy được, là Di Lặc bảo là tại ngày xưa ông có từ bi tâm thành ra không thấy được. Anh nói tôi cần khổ bao nhiêu năm trời mà không có tâm từ bi thì ta không nhìn thấy ta được. Và bây giờ thì nếu phát tâm từ bi như vậy mà tự nhiên thấy được. Cái này hồi trước nghe cái kinh ngạc đó, thì Phật Di Lặc nói nếu mà ông tin á thì bây giờ ông hãy đưa ta vào làng, cõng ta vào làng đi. Thì nói xong á thì ngày hôm trước quỳ xuống và đi lạc leo trên cổ ngồi rồi cái ngày hôm trước đi vào làng, đi vào trong làng đi thấy mọi người bình thản không, cái ngày hôm trước mới hỏi chứ ông có thấy ai ở trên vai tôi không, mọi người bảo khóc càng không thấy đó, khóc cũng thấy ngày hôm trước đi hỏi từ đầu làng cuối làng có bà già hỏi đến bà già ấy, hỏi chứ bà có thấy có ai ở trên vai đâu không, bà kia bảo chẳng có ai hết, thấy có một con chó bị ghẻ lở tù lông hết chứ không thấy ai hết á. Ừ. Sau đó thì ngày buổi trước ngạc nhiên rồi thì các cái lạc nói là đó thấy không, tại vì những con người thường á thành ra họ không thể nhìn thấy được, lúc nào ta cũng hiện diện hết nhưng mà họ mới thấy được, bởi vì cái tâm của họ nó bị tham sân si phiền não ái kiến ngã kiến nó che mờ thì nó không thể thấy được. Chỉ có cái bà già á là tương đối nó thanh tịnh hết, nó chịu khó tu tập rất sâu hàn rồi, tâm đã thanh tịnh hơn hết thì má cũng thấy Phật Di Lặc, nó thấy con chó đẻ nữa thôi, thế là bà nó mới thấy khổ đế thôi chưa thấy được Phật. Thì ra vì vậy đấy, cho nên đó là cái câu chuyện ta kể ngày vô trước tìm đặt Phật Di Lặc. Ngày vô trước là tổ duy thức học, học duy thức từ nơi Bồ Tát Di Lặc, rồi sau này mới dạy lại cho ngài Thế Thân. Thế Thân mới truyền bá duy thức học đi. Thì ra cái câu chuyện ta kể như vậy, nhưng mà cái này ấy thì mình nghe nó có vẻ hơi thần thánh tí, nhưng mà trong đạo Phật thì nó không có cái gì là thần thoại hết, nó là sự thật, nó chính là cái tâm của mình thôi chứ không có cái gì hết, tâm thức của mình hết. Nếu mình nói cho một cách cho nó dễ hiểu á, tuy là nó không trúng nhưng mà nói dễ hiểu, tâm thức mình nó như là nó có nhiều lớp, cái lớp mà mình đang sử dụng, mình đang sống với nó là cái lớp ở bên ngoài hết, lớp đó nó gầy cộm mà nó không có trong suốt, nó gầy bởi cái chất của tham sân si này, ngã kiến mà nó gầy cái chất đó, thành ra nó chỉ thấy, nó chỉ biết, nó chỉ sinh hoạt trong nó thôi. Còn cái lớp bên trong nó là một cái lớp trong sáng, cái lớp đó được kêu là pháp thân, được kêu là Phật tính, được kêu là bát nhã trí huệ. Thì cái lớp đó mà mình muốn nó phát triển ra, hoặc là mình muốn đi sâu vào nó, mình phải qua cái lớp vỏ bên ngoài, nó dày cộm, tức là phải xuyên qua cái tham sân si ngã kiến này đó thì mới thấy được. Mà chư Phật á, chư Phật thì thực ra là chính là cái bản thể tâm sáng đó. Mà chư Phật hoạt động bằng cái đó, chứ hoặc không hoạt động bằng cái lớp tâm thức ở bên ngoài. Cái lớp tâm thức ở bên ngoài á, nó cứng ở cái chỗ nào? Nó cứng ở cái chỗ nó chia rẽ ra, nó phân ra, phân là tôi là người, nó là của tôi cái của người, nó phân ra như vậy. Trong cái phân ra có cái tôi với người, nó mới có cái tham sân si trong đó. Thành ra cái lớp đó, cái tâm thức đó nó chỉ thấy được tính như vậy thôi, và nó dựa lên một cái thân. Còn cái bản thể của nó, bản thể trong sáng là chư Phật hoạt động ở trong đó, lấy cái đó làm thân của mình hoạt động. Thì cái bản thể tâm thức đó nó trong suốt và nó không có giới hạn, và nó biến, mình nói dùng cái chữ biến tức là hay là thâm nhập. Thường ví dụ như là cái hạt dương nó phản chiếu với nhau, lớp tâm thức đó, cái phần bản thể thanh tịnh. Thì khi mà chư Phật mà hoạt động ở trong đó thì bất cứ một con người nào của mình thì cái bản thể trí huệ đó nó cũng đều thâm nhập đến đó. Và trong cái bản thể trí huệ đó, nó không phải là mình nói nó như là một cái ánh sáng, đó là một cái nói thí dụ thôi. Cái này rất khó diễn tả cái bản thể đó. Cái bản thể đó nó hoạt động, và trên phương diện hiểu biết và thoát giác ngộ thì gọi nó là ánh sáng và quang minh. Còn trên phương diện mà nó liên hệ đến với lại con người hữu tình ấy, thì nó như là một cái gì bao trùm hết, nó kêu là đại từ hay đại bi, nó bao trùm, nó chiếu khắp, nó biến chiếu hết. Và có thể nói là trên cái phương diện mà để cho con người tiếp xúc hoạt động, con người hiểu biết, con người gì đó, thì cái bản thể đó nó là những cái thân nữa. Những cái thân đó nó tương ưng với cái bản thể này, nó là những cái thân Phật. Những cái thân Phật như vậy kêu là hóa thân Phật. Thành ra không phải là khi mà mình nhìn vào trong cái bản thể trong sáng là mình chỉ thấy ánh sáng thôi, mình sẽ thấy thân Phật, là mình thấy Phật có mắt, mũi, tay, chân, cái này nọ cái gì vậy. Nhưng mà nó có thể nói là nó tương ưng với lại những cái người tu hành ấy. Tương ưng như vậy. Và cái bản thể đó của tất cả chư Phật nó bình đẳng với nhau. Thành ra ví dụ như ngày vô trước ấy, ngày muốn đọc Phật Di Lặc, thì Phật Di Lặc là cái người mà đã thâm nhập vào trong cái bản thể đó rồi, lấy cái bản thể thanh tịnh của tâm đó là thân của mình. Thành ra cái tâm của ngày vô trước với lại cái bản thể đó, nó trộn lẫn với nhau. Bây giờ ngày vô trước chỉ cần niệm về cái danh hiệu của ngài Di Lặc, và ngày vô trước chỉ cần phát triển cái tâm của mình á, về trí huệ với lại tình cảm của mình đến một cái mức độ mà nó tương ưng với lại cái bản thể đó. Mà muốn phát triển nó tương ưng như vậy thì trên trí huệ mình phát triển tính không, bởi vì cái trí huệ, cái bản thể nó không, nó chống không vậy, nó mà nó phá được chuyện nó, nhưng mà nó không có biên giới, nó không có hạn lượng, nó không có một cái chất gì là kiểu vật chất mà thường còn như là người ta thường nghĩ như vậy. Bản thể nó chiếu nhưng mà nó luôn luôn nó đứng lại, thành ra gọi nó là thường. Cái thường của nó không có phải là thường kiểu vật chất. về cái phương, về cái phương diện tình cảm ấy, thì phải thực hành từ bi, thì lúc đó cái năng lực của trí huệ nó mới phát triển được. Nếu mà tình cảm mình không thực hành từ bi ấy, thì năng lực trí huệ nó không phát triển được phương diện tình cảm. Thế là lúc đó mình không nhìn thấy được, tức là cái tâm thức của mình ấy, nó không có đi vào trong được cái bản thể thanh tịnh của nó. Sau đó cho nên ngài vô trước sau 30 năm trời tu hành đó, thì cái tâm tín, cái tâm mà cầu mong đó, nó hoàn toàn có đủ, nhưng mà kể cả về cái trí huệ nữa, nhưng mà về cái tử vi nó chưa có, nó vẫn thấy được. Một khi mà vừa mới thực hành cái tử vi một cái thì tự nhiên thấy ngay, và lúc đó thì mình, lúc đó mình không cần bảo là ngài Phật Di Lặc là ở chỗ nào, ở chỗ nào, ở chỗ nào, vì cái bản thể đó là ngài, và bản thể nó biến khắp hết. Thành ra cái chỗ nào mà cái tâm từ bi của ngài vô trước hiện hiện ra thì chỗ đó nó thành ngài Phật Di Lặc, sẽ thấy Phật Di Lặc hiện ra. Thành ra đó, cái đó đối với đạo Phật thì đó là phương diện của tâm thức, nó không có một cái gì là thần thoại đó hết. Thành ra phải như vậy mới thấy được. Thành ra lúc đó không có cần phải về cõi trời đâu xuất nữa, không cần phải đi đâu hết, nhưng mà ngay tại đây, ngay trong cái chỗ nào, cái thời gian nào mà phát triển được cái tâm bồ đề đó đến mức độ viên mãn thì có thể thấy được với cái tâm mong muốn của mình. Nếu mà mình không muốn, mình muốn thấy Phật khác thì mình sẽ thấy Phật khác. Thì đó, chính vì vậy cho nên lúc đó ngài vô trước nó mong muốn thấy Phật Di Lặc thì nó gặp Phật Di Lặc, còn mong muốn được học cái trí huệ của Phật Di Lặc thì nó được Phật Di Lặc, chỉ vậy là theo cái trí huệ đó. Thì đó về phương diện như vậy là nó về cái mặt đó là cái mặt tâm. Thì tâm như vậy thì cõi Phật A Di Đà nó cũng như thế thôi. Tức là thực ra là cõi của mình là cái cõi thuộc về bản ngã với tham sân si, nó không có lìa khỏi cái cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà, tức là thế giới. Thì ra thực ra cái người tu á, nó chỉ là chuyển tâm thôi chứ không có cái gì hết. Thì chuyển tâm đi, mà tâm chỉ có chuyển được bằng trí huệ thôi. Tại vì nếu mà không có trí huệ á, thì cái tâm thức của mình nó cứ luôn thấy có ngã như thường, thành ra nó không chuyển được. Thành ra nó có tu cái gì đi nữa thì cũng thành công đức phụ lậu hết. Thì nó chỉ có cái trí huệ á, nó mới chuyển, tức là nó đầy cái tâm trở vào trong, vào cái mức tận cùng. Sau đó cho nên bởi vậy nên bước đầu tiên phải học trí huệ, bởi vì nếu mình chưa có trí huệ ấy, mình cũng không thể có được tử vi. Những tất cả cái gì mình làm việc xuất hiện thì nó chỉ là một cái tình cảm thôi, còn cái đại từ đại bi ở đây là nó chuyển hết cả cái tâm thức của mình. Nhờ cái trí huệ mà nó phát cái đại bi nó mới chuyển hết cái tâm mình, làm cho mình thấy cái thế giới này nó biến chuyển khác hẳn. Tại vì cái tình cảm á, nó hoạt động ở trong thế giới, có người này người kia người nọ, thế giới này nọ. Thành ra một khi mà mình học hỏi trí huệ nó ở trên đầu óc thôi, nếu mà mình muốn cái trí huệ đó mà nó trang hòa khắp hết thì mình phải chuyển cái tâm tình cảm của mình thành đại bi. Mà nếu mình có trí huệ á, mình cứ có cái ngã nó chật đứng đó thì mình có thương người ta bao nhiêu á, nó chỉ thành tình cảm. Tình cảm người này thương người kia, luôn luôn mình thấy là mình có thật, người ta có thật, tình cảm nó có thật. Thành ra cái tâm nó cứng nhắc, nó không có chuyển được. Thành ra mình có thương đến mấy đi chăng nữa, thương nhiều người đến mấy chăng nữa, mình cũng thấy được cõi Phật. Thành ra phải có cái tính không, phải có cái trí huệ, rồi mới phát triển cái từ bi, rồi mới chuyển hết cả cái khối tâm thức của mình đi. Thì lúc đó mình thấy ngay, có được là thế giới nó ngay đâu. Thì nếu mình nói như vậy đó thì mình có thể đặt câu hỏi mà. Như vậy đó thì mình tu đó, thì mình phải cần truyền tâm bằng trí huệ và từ bi, chứ mình đâu cần vãng sinh cõi cực lạc chi. Mình có thể nghĩ như vậy, thì nghĩ như thế là mình chưa có trọn vẹn. Nếu người nào mà nghe như vậy rồi bảo là vậy thì cần vi sinh đi đâu, đi ra tu đi, muốn thấy cực lạc thế giới thì mình cứ trí huệ cái từ bi thì mình sẽ thấy ngay cực lạc thế giới như đây. À, cái đó thứ nhất là khó, thứ nhất là một chữ khó rồi. Thứ hai nữa nó có như vậy, cái tâm thức ấy, thì như tôi thí dụ nãy ấy, theo như trong đại thừa khi mà Đức Phật chứng giác ngộ thì Đức Phật thấy ấy, là tâm thức nó có nhiều cái hoạt động thành nhiều lớp như vậy, nhưng mà cái lớp nào thì cũng là tâm thức thôi, chứ nó không có một cái gì khác ấy. Không có một cái chất nào khác ngoài cái chất thức ấy. Thế cho nên cái cảnh đó, cái thức đó, cái tâm đó, cái đó là cái chỗ khi mà duy thức đó, nó chỉ là một thôi. Sau đó cho nên nó có hai cách, khi mình nói tâm chuyển đó, thì cảnh nó chuyển, ngược lại cảnh chuyển thì tâm chuyển, bởi vì cảnh với tâm cũng là một thôi. Mình nó mình mắc kẹt cái tôi, có một cái tôi là cái không đổi thôi, rồi có một cái thứ gì đó là cái thân của mình, cái máu huyết của mình, cái cơ thể, cái chất cơ thể mình nó không đổi. Nhưng mà mình có thấy một điểm là cảnh đổi ấy, tâm thức của mình nó có nhiều thay đổi. Từ hồi về Việt Nam tâm mình khác, qua bên này tâm mình khác. Nếu tôi qua bên Áo tôi gặp bà Phật tử người Hoa đó. Bà này có vẻ sùng đạo đó, sùng đạo mà theo lối học hỏi đó. Bà còn đi học ở đại học đó, học về Phật học đó. Thế rồi bà mới bà kể chuyện cho tôi lúc bà mới qua, bà nói là trời ơi buồn lắm rồi, chứ mình ăn không được đồ ăn, không có gì ăn được ấy, buồn mà vừa buồn mà vừa ăn không được nữa, vừa ốm nho nữa. Thế tôi bảo thế bây giờ ăn được chưa? Đó là chứ dám bây giờ con ăn đồ của Áo không? Con ăn đồ Việt đấy. Ở thế sao vậy? Quen rồi. Thứ nhất là quen rồi. Thứ hai nữa là chứ thứ nhất bây giờ ăn quen là ăn được. Thứ hai nữa ăn đồ Việt đồ tàu mình không có chất bổ, không có chất bổ. Thành ra giờ nó quen như vậy rồi. Đó nên mình nói sơ cái ăn. Nhưng mà dĩ nhiên là bởi vì cái khung cảnh xung quanh nó thay đổi, nó thay đổi nó làm cho mình có nhiều cái thay đổi. Rồi về cái suy nghĩ, về cái nhận định, về cái gì nó thay đổi. Chỉ có một cái là cái tôi mình nó không đổi. Cái cơ thể mình nó có thể mập ốm thì không nói, nhưng cái chất trong mình vẫn là da vàng, mũi đẹp, tóc đen chẳng hạn vậy. Cái đó nó không đổi thôi. Chứ còn thực ra mình đổi rất nhiều, rồi rất nhiều mà nhiều khi chính mình cũng thấy. Nhưng mà bây giờ một người là quen mình từ bên Việt Nam sau bao nhiêu năm gặp lại thì sẽ thấy thay đổi ghê lắm. Nhận định bất cứ gì cũng thay đổi, thành ra cảnh nó đổi tâm nữa. Thế bây giờ khi mà mình mà muốn giác ngộ theo lối mà cả thân cả tâm cả huệ cả bi cả thân nữa, giác ngộ mà chuyển hết như vậy không phải chuyển dễ, không phải chuyển dễ chút nào. Ngay như là khi mà ngày vô trước như vậy á, mà chỉ mới là gặp Phật Di Lặc thôi, chứ chưa phải là ngày vô trước giác ngộ. Nhờ cái tử vi đó, nhờ cái sự tu tập bao nhiêu năm, cái trí huệ thì mới gặp Phật Di Lặc, chứ chưa có giác ngộ, chưa được kêu là Phật, chưa có giác ngộ. Thành ra cái chuyện mà mình muốn chuyển hết như vậy cái điều này thành ra một cái vị Phật đúng nghĩa nó có dễ dàng chút nào mà nó rất khó. Và cái mà chuyển hay nhất đó là chuyển cảnh, mà chuyển cảnh mà chuyển thân mà chuyển tâm nữa, thì cái sự vãng sinh của mình được cực lạc thế giới đó, thứ nhất là cảnh đổi, thứ hai thân đổi, đâu mang thân này nữa, thứ ba tâm đổi, không mang tâm này nữa. Mà lúc bây giờ cảnh đó là cái cảnh của cái bản thể thanh tịnh, cái bản thể nó trong sáng mà nó xuyên khắp mọi nơi, nó biến hiện khắp mọi nơi hết. Ví dụ bây giờ những cái bản thể nó đang có mặt đây nhưng mà nó rất mờ mờ, mình không có nhận rõ được. Mình cứ dựa vào các căn của thân mà, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thành ra một khi mình cái mắt mình nó đến cái tường cái nó không thấy ở bên ngoài. Nhưng mà rõ ràng là đâu phải là mắt mình không nhìn ra bên ngoài kia, là cái tâm của mình nó chỉ biết có trong cái phòng này đâu thôi. Nhưng mà cái tâm mình nó biết bên ngoài kia có cái gì. Cái tâm nó không bị cái tường nó ngăn chặn. Nhưng mà mình thấy nó rất mù mờ, bởi vì mình quá quen với lại mắt tai mũi lưỡi này rồi. Mình quá quen với đây là cái tâm thức của tôi, của mình ấy, nó chấp vào cái này quá rồi. Thành ra cái này mất đi, nhưng mà tôi chết, nó sợ. Chứ nó không biết đâu bản thể của nó biến rộng khắp mọi nơi ấy. Mình bảo chứ tôi nhìn suốt cái bầu trời, tôi không thấy gì hết. Đó là mình dựa cái mắt của mình thôi. Nhưng mà rõ ràng ấy, cái bao la, cái mênh mông của bầu trời, cái đó là cái tâm mình nhận biết. Cái bản thể tâm nó có thể đi thấu suốt đến mức độ vô cùng tập, biến trùm hết mười phương. Thành ra chính vì thế đó, cho nên có thể nói là một khi mà mình thâm nhập vào cái bản thể đó rồi, chư Phật ở trong cái bản thể đó, hoạt động ở trong đó, cõi của chư Phật, thế giới của chư Phật ở trong đó. Thành ra trong một cái thế giới như vậy đó, mà nhớ lại một điều nhé, cảnh tức là vật chất là tâm thức là vật chất, cảnh là tâm là cảnh. Thế cho nên ở trong đó nó một cái cảnh mà nó cũng đều vô ngại hết, và nó cũng đều biến khắc hết. Thành ra trong kinh nói ví dụ như là trong cái lá cây, tức là trong một cái cảnh nhỏ thôi ở trên cõi cực lạc, mình có thể thấy khắp mười phương thế giới. Bởi vì cái cảnh đó, cái lá đó là nó thuộc về cái bản thể giác ngộ. Nó thấy suốt hết, không chỗ nào cũng thấy hết. Thế là một khi mình thâm nhập vào trong cái cảnh giác ngộ, cái cảnh đó là cảnh giác ngộ, cái thân mà mình mang lúc đó cũng là cái thân của, thuộc về cái thế giới giác ngộ, cái thế giới của bản thể chân thật quang minh thanh tịnh, mình có thể nói là trí huệ bát nhã. Lúc đó cái tâm của mình chắc chắn không bao giờ mà nó còn là cái tâm này được nữa hết. Bây giờ nội á, mình bây giờ mình đang ví dụ như sĩ có thể sợ mất cái máy này, nó đang quý cái máy này đó. Nhưng mà giờ chỉ cần có chúng lô tô chừng triệu thôi, mình sẵn sàng mang máy này đem cho. Tâm mình nó đổi liền. Tâm mình nó đang còn sợ mất này lắm, nhưng mà nó có một cái khác vô, nó có một cái gì vô thì mình thấy nó đổi. Cái nó biến chuyển tự nhiên thành rộng rãi, nhiên thành không thấy mới lo sợ. Rồi ví dụ như bảo ăn trộm ở nhà mà ôi thì nó có thì cho nó luôn, thì mua nhà khác. Chúng ta thấy mình rất là thoải mái. Thành ra chính vì vậy nên mình sẽ thấy ngay một chút xíu thì tâm mình biến chuyển. Cũng thì bây giờ mình chuyển hẳn như vậy, cái cảnh nó chuyển, thế giới nó chuyển, thì lúc đó cái cõi cực lạc thế giới ai mà sinh từ đó rồi không có chuyện rồi, nó ích kỷ rồi, không có gì mà mình nhìn mình thấy luân hồi địa ngục quỷ người ta vì sao người ta mới đau khổ, mà tự nhiên mình tâm mình chấp ngã, mình ích kỷ rồi hết. Thành ra về cái cõi đó là tự nhiên nó giác ngộ, thành ra nó chuyển hết. Mình nhưng mà mình có thể nói là mình chuyển, thay vì mình để cái nghiệp thức của mình á nó đẩy đưa mình đi tái sinh nữa, tức là mình lại mang lại một cái tâm thức chấp ngã, cái tâm thức mình nó cứ bị hoạt động trên cái mặt ngoài, thì mình chuyển vào cái mặt trong, và mình gặp cả một cái thế giới chân thật, cái thế giới nền tảng căn bản. Thì lúc đó mình thấy như vậy thì tất cả những cái mà cái hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Đề Tâm, hạnh gì của Đại Thừa nó phát hết, chứ nó không có còn cái tâm gì nữa. Thành ra phải nói là chính vì vậy cho nên cái đó là một cái phương tiện duy nhất để giác ngộ. Chứ nó không phải bảo là mình bảo là sau khi mình nghe nói là chuyển tâm là được rồi, mới lại mình sẵn là cái tâm đó. Tâm mình chính là Phật, tâm mình chính là tịnh độ, rồi tâm mình nó như là viên ngọc châu mà đeo trong cái áo này mà. Trong kinh Pháp Hoa nói, mình nghe như vậy mình bảo ôi đâu cần về cõi cực lạc chi nữa, mình cứ việc chuyển tâm mình đi, chuyện nó không có được. Không thể nào mà một con người mà cứ mang cái tâm này rồi chuyển nó đi được. Tại vì ngay khi cái ý muốn chuyển đó, là cái tâm nào cũng muốn chuyển, cái tâm ngã cũng muốn chuyển, xảy ra cái ngã luôn luôn nó làm chủ, luôn nó làm chủ. Thành ra do đó mình muốn chuyển hết được thì mình phải truyền sinh. Cho nên nếu mà mình cứ cầm tiếp, mình cầm tiếp một cái thân này, mình tiếp một cái ý nghĩ mang trong đầu của mình là một con người, rồi mình cứ bảo chứ thôi kiếp sau là người nữa đi, kiếp sau có nhà cửa, có mẹ vợ chồng con.